Con số 7 đó liên hệ đến nhiều quy luật thiên nhiên. Bảy màu tạo ra tất cả các ra màu. Bảy ngày tạo thành một tuần lễ. Và từ xa xưa đó thì người Ấn Độ đó đã xem con số 7 là số quy luật, số trọn vẹn, số vũ trụ. Do đó khi nói cái gì mà mang tính cách trọn vẹn, quy luật ở mức độ rộng và sâu đó thì người ta thường lấy con số 7. Một số nền văn hóa khác ở tại châu Á thì lại dùng con số 9. Ở Việt Nam chúng ta tổng hợp cả hai nền văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc, cho nên chúng ta thường mặc định là 7 và 9 cho nam và nữ, vì là những con số biểu tượng. Cho nên số 7 khi gắn kết với cái mô tả gì đó trong văn học Phật giáo đừng nên hiểu là số thực, mà chỉ nên hiểu đó là số ước lượng thôi, số biểu tượng, số tượng trưng. Trong toàn bộ kinh điển Pali đó chưa bao giờ có đoạn nào bằng nghĩa trực tiếp hay nghĩa ám chỉ đề cập đến 7 tuần thất. Dữ liệu văn học duy nhất mà chúng ta tìm ra được đó, cho đến thời điểm hiện nay đó là Luận Câu Xá đề cập đến là 7 tuần thất mà các hương linh phải tuần tự trải qua. Và trong Luận Câu Xá cũng không hề giải thích lý do tại sao phải cúng 7 tuần thất, bởi vì nó chỉ là biểu tượng mà. Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Tây Tạng đó có lẽ đã tham khảo Câu Xá Luận nên đã đặt ra tập tục cúng 7 tuần thất. Riêng ở Tây Tạng đó thì tập tục này được nâng lên thành thuyết Ba Đô và phát triển nó rất là mạnh, cho nên tạo thành tác phẩm Tử Thư Tây Tạng. Thế mà nó mô tả trong tuần lễ thứ nhất cho đến thứ bảy đó hương linh trải qua trạng thái gì, màu sắc nào, tâm trạng, cảm xúc, thái độ, nhận thức và cái cách cúng như thế nào để mà hướng dẫn tâm thức hương linh đó sớm được siêu thoát. Trung Quốc thì không đi hướng đó, nhưng đồng thời đó thì đặt nặng cái việc cúng kính bằng các loại phẩm thực và hy vọng rằng là các hương linh cũng ăn uống được. Từ đó tại Trung Quốc thì người ta lại xem thất thứ bảy là thất quyết định cái định mệnh tái sinh của những người sau khi chết. Kinh Địa Tạng được ra đề trong bối cảnh đó, nói cách khác là Kinh Địa Tạng là một sản phẩm tri thức của Phật giáo Trung Quốc, trong đó dữ liệu văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo của Trung Quốc khá nhiều. Để hiểu về giá trị biểu tượng và tiếp biến văn hóa trong Kinh Địa Tạng đó thì các thầy các sư cô có thể lên trang web chùa giác ngộ.com vào cái mục Kinh Địa Tạng. Bữa này chúng tôi thuyết giảng năm 2003 hay là 4 gì đó, gồm có 14 buổi, đang chuẩn bị xuất bản thành một quyển sách gần 500 trang. Tập tục cúng 7 tuần thất đã trở thành rất quen thuộc với Phật giáo Bắc Tông nói chung và Việt Nam nói riêng, vì đã trở thành tập tục hàng thế kỷ, chúng ta không cần thiết phải bỏ nó, nhưng mà phải làm có kế hoạch thì giá trị lệ lạc cho kẻ còn lẫn người mất là rất cao. Cho nên để cúng 7 tuần thất chúng ta cần lưu tâm một số điểm. A, tất cả các hương linh đó theo tinh thần Phật học Pali tái sanh liền ngay lập tức sau khi chết. Còn dữ liệu về con số 7 đó có thể được lý giải là như thế này, tức là do lý thuyết về tình yêu, tình cảm, gia tài, sự nghiệp, hận thù hoặc là oan ức mà các hương linh chưa có thể đi tái sinh. Đây là cái cách chúng ta giải thích thôi, chứ không có cái dữ liệu nào trong Kinh Phật Đại Thừa nói như thế. Cho nên khi tiến hành cúng bái trùng thất đó, thì chúng ta phải xem đó là cái phương tiện hữu hiệu để giúp cho thân bằng quyến thuộc của người mất đó có cơ hội trở thành Phật tử chính thức nếu họ đã từng yêu quý mến đạo Phật, và có cơ hội trở thành Phật tử thuần thành nếu họ đã là Phật tử rồi. B, người gia chủ mà có lòng với người quá cố đó thì được hướng dẫn cái gì họ sẽ làm theo cái đó. Và rất nhiều người bình thường tuyên bố mình là vô thần, không tin gì hết á, nhưng mà khi đối diện trước cái chết của người thân, cái một cái phức cảm tâm lý dâng trào giữa tiếc nuối, giữa buồn bã, giữa khổ đau, các hướng dẫn đứng đắn của chúng ta đó sẽ được họ tiếp thu và làm theo. Cho nên nhân việc đó đó, chúng ta cần phải làm những việc cần làm, đó là dẫn dắt họ. Muốn như thế đó, thì chúng ta đừng bận tâm đến việc tiếp nhận cái tịnh đài cúng dường của họ. Đó là một cách hoàn toàn công quả thôi. Thậm chí tới tạ lễ chúng ta cũng không cần nhận. Thì bằng cái cách thức làm như thế đó, thì gia chủ đó sau 7 trùng thất sẽ gắn bó với ngôi chùa chúng ta đôi lúc vài chục năm. C, để một chút gắn bó cho nền tảng hướng dẫn họ cho Phật tử qua 7 trùng thất được tốt đó, thì cứ mỗi trùng thất trước khi cúng hoặc là sau khi cúng, ta phải dành tối thiểu 15 phút cho đến nửa tiếng thuyết giảng cho họ nghe. Phần lớn ngày nay đó, chúng ta không bận tâm đến công việc hoằng pháp đó. Tại miền Trung trước đây có tập tục thuyết minh sanh, tức là nói rõ về ý nghĩa cuộc sống, bao gồm nghiệp quả sau khi chết, tái sanh sau khi chết, vô thường, vô quy luật, vô ngã để không chấp trước. Dần dà đó là cái phong tục thuyết minh sanh đó đã bị hủy bỏ đi. Các tu sĩ đến chỉ tụng thời kinh rồi ra về thôi, không có mấy người bận tâm đến việc dẫn dắt gia chủ. Cho nên sau các tuần thất đó, nếu không khéo thì họ vẫn tiếp tục trở thành là người yêu quý mến đạo Phật chứ không trở thành Phật tử. Hãy đặt ra một giả dụ, nếu những người chưa có đạo khi người thân họ chết, họ đi đến nhà thờ Thiên Chúa giáo hay Tin Lành hay Hội giáo mà coi ngài, mà các ông cha linh mục, mục sư hay giáo sĩ của Hội giáo mà tận tình coi ngài giờ như các ông thầy tu của Phật giáo, thì có lẽ là không chỉ gia đình đó mà con cháu nhiều đời của họ cũng trở thành tín đồ hết. Điều đó cho thấy là cái cơ hội để hoằng pháp trong lễ tang là rất lớn, nhưng rất tiếc là chúng ta không bận tâm. Từ đó nó phát sinh ra ở miền Nam một cái tập tục mới rất xấu, đó là có những ông tu sĩ tự cạo đầu hoặc là tu sĩ ra đề có vợ rồi phối hợp với các cái công thọ để trở thành thầy cúng, và cúng rất chuyên nghiệp, cúng ăn tiền, rồi tối đó thì nhậu luôn với gia chủ. Từ đó đó, cái hình ảnh của tăng sĩ Phật giáo chúng ta đó bị dân gian ngộ nhận rất lớn, đó là các ông thầy tu chỉ đi làm công việc duy nhất là cúng đám ma thôi. Người ta đâu có biết được là các ông thầy cúng khác với ông thầy chùa. Ta chỉ thấy ông nào cũng đầu trọc giống như nhau, ông nào cũng tụng kinh giống như nhau. D, chúng ta phải tham khảo cái cách mà Phật giáo Thái Lan làm. Phật giáo Thái Lan là Phật giáo duy nhất trên toàn cầu mà phần lớn các ngôi chùa đều có nhà tang lễ do diện tích của họ rộng. Người Phật tử Thái Lan không có thói quen hoàng linh cữu của người thân của mình tại nhà tang lễ, hầu như là không có cái đó. Họ hoàng cũng không tại nhà mà ở tại chùa. Thì suốt mấy ngày tang lễ đó đó, thì họ được hướng dẫn cúng dường tre băng. Và đêm trước đó, của ngày Động Quang đó, thì gia chủ phải mời hết tất cả thân bằng quyến thuộc đến, rồi sắp ghế rất là bài bản, và tất cả những người tham dự đều mặc bộ công lê màu đen tượng trưng cho tăng tóc. Họ ngồi rất trang nghiêm và họ phát tâm hùng tỉnh tài để cúng dường cho chư tăng được thỉnh mời, hoặc bao gồm chư tăng ở tại chú xứ và chư tăng mười phương. Sau khi nhận tạo phẩm cúng dường xong đó, thì gia chủ thỉnh mời tụng kinh, rồi sau đó đó chư tăng cử ra một vị thuyết pháp. Cái thời gian cho một cái khóa lễ như vậy trung bình là khoảng 1 tiếng rưỡi. Chúng tôi đã được tham dự 3 khóa lễ như thế. Sau đó đó bà con lặng lẽ ra về. Thế mình nhìn cái không khí của cái lễ tang đó, nó có ý nghĩa hoàn pháp rất lớn. Còn đang khi tại Việt Nam đó, gần như là các Phật tử chú trọng đến việc mời nhiều chùa đến tụng kinh. Người ta mới phân chia cái bảng thời gian sáng, trưa, chiều, tối, các chùa khác nhau để khỏi trùng giờ. Hiếm có chùa nào dành thời gian thuyết giảng cho thân bằng của người quá cố lắm. Nếu chúng ta bắt chước được mô hình của Phật giáo Thái Lan và các tu sĩ khi đến tụng kinh cầu an, cầu siêu cho người già bệnh và người chết, đều phải dành tối thiểu 15 cho đến 30 phút hướng dẫn Phật pháp về các đề tài mà mình được xem là sở trường và tích hợp với nội dung của khóa lễ. Chúng tôi tin chắc rằng là số lượng quần chúng Phật tử tại Việt Nam sẽ gia tăng rất cao. Trong Kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có trả lời cho một đạo sĩ Bà La Môn chuyên làm nghề cúng tế cho người mất. Ông ấy rất là thắc mắc rằng là không biết là việc làm đó có lệ lạc gì hay không. Đức Phật trả lời có những tình huống như sau. Tình huống 1, do là việc phước thiện suốt cả một kiếp người trên mức trung bình trở lên, người đó được tái sinh làm chư thiên, gọi là Atula, tức là con người ngoài hành tinh. Mọi sự cúng kính của chúng ta hoàn toàn người chết không tiếp nhận được. Tại đó họ có mẹ là chư thiên, mẹ là Atula nuôi nấng. Tình huống 2, nếu tái sinh làm lại con người tại quốc gia của mình hay quốc gia nào khác trên hành tinh này, thì tại đó người tái sinh mới này cũng được mẹ của mình nuôi. Việc cúng người mất đó hoàn toàn không ăn được. Tình huống 3, do đời sống thú tính quá nặng, quá xấu mà không có chuyển nghiệp, chết đào thai vào bào thai của con thú cái, thì tại đó có con thú mẹ nuôi nắng cho. Một số loài động vật đó thì tự chúng phải tự nuôi, nên việc cúng kính là không tiếp nhận được. Tình huống 4, chết đọ vào ngạ quỷ, thì tại đây đó việc cúng kính người chết tiếp nhận được. Và Kinh Tăng Chi nói rõ là tiếp nhận bằng cái cảm nhận thật. Lý do là bao tử người chết không còn hoạt động, cổ không còn nhai, miệng không còn nuốt, hệ thống tuần hoàn tiêu hóa không có diễn ra. Cho nên đó, cái khái niệm ăn đó, chỉ là ăn về cảm xúc thôi. Do đó chúng ta tạm gọi là tư niệm thực hay là thức thực, chứ mà không có đoàn thực. Đoàn thực như chúng ta ăn thực phẩm có hình thù vóc dáng. Còn sở dĩ mình gọi là đoàn thực đó, là vì người Ấn Độ đó, họ ăn bốc, cho nên thực phẩm của họ nấu nhuyễn như, họ vo lại theo cái hình thù gần tròn tròn. Họ mới cầm cái thực phẩm đó lên và đưa vào trong miệng. Và nhất là người Nam râu quai nón rậm rạp, họ đưa rất khéo đến độ là không dính râu. Nên từ đó người Ấn Độ mới gọi thực phẩm ăn uống là đoàn thực, tức là thực phẩm có hình thù tròn. Như vậy hương linh đó, nếu chưa tái sinh, nói theo Phật giáo Bắc Tông đó, thì chỉ có tiếp nhận thực phẩm qua tư niệm thực và xúc thực đó, với lại thức thực, có 3 loại đó thôi, chứ không tiếp nhận được cái phần đoàn thực. Trải qua cũng gần 100 năm đó, tại Việt Nam thì từ cái nghi thức bằng chữ Hán theo các cái trai đàn bình đẳng rút ngắn lại, chúng ta bắt đầu có những cái bài kệ đọc điểm vào giữa lúc châm trà và dân cơm. rồi chúng ta lại hòa theo phong tục tập quán của Trung Quốc, chúng ta tin rằng là hương linh đó được nghe thấy, cho nên chúng ta triệu thỉnh họ hết lần này đến lần kia, mời gọi ả ơi ngăn nga trầm bổng để cho họ nghe cảm động, họ quay về để ăn uống với người thân. Và cái đó nó là một cái tập tục hoàn toàn phi đạo Phật, nhưng nó đúng nghĩa đó, nó không phải của Phật giáo. Nhưng mà giờ lâu quá rồi, các tăng sĩ khi từ nhỏ là chú tiểu lớn lên thấy sư phụ mình cũng cúng như thế, rồi mình lớn lên mình cũng cúng theo. Rồi các thầy nào năng động đó, thì tìm những cái bài kệ hấp dẫn hơn, hay hơn, hoặc tiếng Việt hoặc âm Hán Việt để ngâm nga trong những cái lúc mà lễ cúng đó. Chúng ta không thể tìm thấy phong tục tập quán tương tự tại các nước theo Phật giáo Nam truyền. Do đó nếu tiếp tục cúng các tuần thất thì hãy xem đó là phương tiện rất tốt, mặc dù không phải là tốt nhất hay là duy nhất, để dẫn dắt những người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Chấm hết. Đừng cương điệu thêm. Và tận dụng cái đó một cách đúng nghĩa, chúng ta sẽ có thêm những tín đồ mới. Và chùa của chúng ta với các Phật sự cỡ nào đi nữa, nếu làm tốt cái việc cúng kính này, chúng ta sẽ rất dễ thành công. Xin được câu hỏi khác.